Tạo hóa chi môn, chương 903, trực giác nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Hân Thải giọng nói có chút chần chờ, nàng cảm thấy Kê Hòa không phải là giả. Kê Hòa nàng rất quen thuộc, hơn nữa nàng cùng với Kê Hòa nói chuyện cũng không phải một lần hai lần. Dù cho cách nhiều năm như vậy, Kê Hòa công pháp tu luyện khí tức nàng còn mơ hồ nhớ kỹ, không có bất kỳ thay đổi nào. Top 25 danh quyết thường lui tới bao nhiêu lâu, Ninh Thành trên người tư cách dự thi bài lần thứ hai sáng lên, tư cách bài thượng một hàng chữ nhỏ để cho Ninh Thành thiếu chút nữa ngạc nhiên mừng rỡ cười ha ha. Vận khí này tới rồi, quả thực chính là ngăn cản cũng đỡ không được. Trên tư cách bài rõ ràng viết Kê Hòa 95 hào, bản giáp tu chống, trực tiếp tiến vào top 13. Kê Hòa bản luân tu chống, trực tiếp tiến vào top 13, sớm đã ở Thiên Tố Thánh Thành quảng trường trận pháp biểu thị hiện ra. Liền ngay cả một phần không biết Kê Hòa tu sĩ, cũng đều sợ hãi than Kê Hòa vận khí thật tốt quá. Trận đầu cùng trận thứ hai cũng không có gặp phải đối thủ cường đại, trận thứ ba cư nhiên tu chống. Thấy Kê Hòa dùng tua chống phương thức tiến vào top 13 cùng Sầm Thải Huyên đứng chung một chỗ quần màu lục nữ tu rốt cục đem sự nghi ngờ của mình nói ra, Thải Huyên, Kê Hòa công pháp khí tức cũng không có thay đổi, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Dù sao thái tố bí cảnh giữa tìm được một phần kỳ ngộ cũng không phải không có khả năng. Thực lực của Kê Hòa tuy rằng so với trước cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn mỗi lần thắng được đều rất miễn cưỡng, xa xa không bằng bình thường vậy vĩnh hằng cường giả. Kê Hòa tiến vào top 13, nàng trong lòng vẫn là có chút khát vọng Kê Hòa lần thứ hai trở lại Sầm gia. Sầm Thải Huyên há miệng thật không ngờ phản bác, trên thực tế, nàng cũng cảm giác Kê Hòa khí tức cũng không có bao nhiêu thay đổi. Nàng sở dĩ chắc cho rằng Kê Hòa là giả, ngoại trừ Kê Hòa tính cách đại biến, thực lực cuồng tăng bên ngoài, cũng bởi vì Kê Hòa nhìn xem ánh mắt của nàng không còn có đã từng cái loại này si mê. Kê Hòa không tốt ngôn ngữ, rất là chất phác thế nhưng hắn đối với mình lại cực kỳ mê luyến. Có đôi khi, nàng chỉ đối với Kê Hòa khẽ mỉm cười, thậm chí thoáng một chút một cái đầu, nàng liền có thể cảm thụ được Kê Hòa kích động. Mà từ bí cảnh lần thứ hai trở về Kê Hòa, không còn có đã cho nàng loại cảm giác này. Thậm chí ở Quách Hạo Ca tay nắm tay nàng thì Kê Hòa trong mắt cũng không có cái loại này nên có ba động tâm tình. Thật chẳng lẽ cùng Hân Thải nói bình thường giống nhau, chỉ là bởi vì Kê Hòa tính cách thay đổi. Thải Huyên, người lúc nào cũng biết thay đổi. Quách Hạo Ca quá ghê tởm rồi, hắn rõ ràng không có cái kia tâm tư, hết lần này tới lần khác muốn làm cho Kê Hòa nhìn xem. Hân Thải bỗng nhiên có chút tức giận Quách Hạo Ca, nếu mà không phải là Quách Hạo Ca, Kê Hòa bây giờ còn là Sầm gia người. Sầm Thải Huyên lắc đầu, Hân Thải, không muốn nói Quách Hạo Ca, hắn không phải là như ngươi nghĩ. Hân Thải biết Sầm Thải Huyên đối với Quách Hạo Ca mê luyến, dù cho biết Quách Hạo Ca đối với Thải Huyên không có ý tứ, cũng chỉ có thể im miệng. Top 13 tranh đoạt biến thành cứng đối cứng, Ninh Thành ở một bên thấy tỷ đấu thi đấu đánh nhau trên đài cũng biết nếu mà hắn không có rút được khoảng không khí, sợ rằng muốn xuất ra bộ phận thực lực mới có thể vọt vào top 13. Ngày làm thập nhị tử giữa Kha Khắc Lâu tức đụng phải Duẫn Anh, đều là thái tố. gocchuyenaudio.com, thập nhị tử thực lực của Duẫn Anh mạnh mẽ hơn Kha Khắc Lâu tức gấp đôi cũng không chỉ. Duẫn Anh pháp bảo có chút cùng loại Ninh Thành thất kiều giới thư cũng là một quyển sách. Bởi vì thần thức không cách nào thẩm thấu đến đài thi đấu giữa đi, Ninh Thành chỉ biết là Duẫn Anh thư chỉ lật ra tam trang, trong sách phát ra kim mang, liền đem Kha Khắc Lâu tức bao lại. Kha Khắc Lâu tức cũng biết hắn không phải là đối thủ của Duẫn Anh, đang bị kim mang bao lại sau đó, lập tức liền chịu thua. Duẫn Anh dễ dàng chiến thắng Kha Khắc Lâu tức cũng không có khiến cho bao nhiêu nghị luận, dường như mọi người cảm thấy này rất bình thường. Ninh Thành muốn nhất nhìn chính là Duẫn Anh, Lục Giật Tiên, Á Đế An mấy người chiến đấu. Duẫn Anh rất nhanh chiến thắng Kha Khắc Lâu tức, Ninh Thành chỉ nhìn thấy nàng pháp bảo, cũng không nhìn thấy tiến một bước thủ đoạn, điều này làm cho Ninh Thành có chút thất vọng. Kế tiếp lên đài chính là Á Đế An đối thủ là thập đại tông môn giữa Ly Vũ Thần Sơn đệ tử. Ninh Thành quen biết Ly Vũ Thần Sơn Bành Sơn cùng Bành Nguyễn Mỹ, bất quá huynh muội này hai người tựa hồ cũng không đến. Á Đế An khói đen pháp bảo để cho Ninh Thành rất là cảm thấy hứng thú, từ khi Á Đế An lên đài sau đó, Ninh Thành ánh mắt liền chỉ nhìn chằm chằm Á Đế An nhất cử nhất động. Đang ở Ninh Thành suy nghĩ Á Đế An khói đen là vật gì luyện chế mà thành thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại cực độ không thoải mái. Dường như có một loại nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ sẽ lại rơi vào trên đầu hắn bình thường giống nhau. Ninh Thành theo bản năng nhìn chung quanh một chút, người chung quanh đều ở đây quan tâm thi đấu đánh nhau trên đài. Ngoại trừ đứng ở phía đối diện Sầm Thải Huyên thần thức thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ninh Thành không nữa tâm tư đem toàn bộ tinh lực đặt ở đài thi đấu lên, bản nguyên khí tức đối với nguy hiểm trực giác rất là mẫn cảm, hắn không cảm giác mình loại nguy hiểm này trực giác là chút nào không lý do. Hắn nhìn một chút trên chủ đài vài tên cường giả, do dự một chút vẫn còn là đi tới. Vĩnh hằng cảnh giới tỷ đấu, cho dù là thái tố giới tầng cao nhất vĩnh hằng cảnh giới tỷ đấu, vẫn như cũ hấp dẫn không được chứng đạo cường giả. Ninh Thành vừa qua đến, đã bị chủ trên đài vài tên cường giả chú ý tới. Ninh Thành cuối cùng cảm giác ban đầu đứng ra nói chuyện cái kia vẻ mặt hồng quang, thoạt nhìn như người thường bình thường vậy lão giả tương đối khá nói chuyện, hơn nữa hắn vẫn cho rằng lão giả này thực lực so với Man Hội Sơn cường đại hơn chút. Lúc này lão giả này vị trí, đã ở chủ đài vùng ven. Cho nên hắn đi thẳng tới lão giả cách đó không xa, khom người đối với lão giả thi lễ một cái. Lão giả cười đối với Ninh Thành gật đầu, Kê Hòa, ngươi vận khí không tệ, lấy được một cái đi ngoại vực thần tuyền chuyển hóa thần nguyên cơ hội. Nhớ kỹ đừng lãng phí hết cơ hội lần này, ngoại vực thần tuyền cũng không phải là người bình thường địa phương có thể đi. Đầy mặt hồng quang lão giả và hắn bình thường hình tượng bình thường giống nhau, cũng không có bởi vì Ninh Thành cùng thân phận của hắn chênh lệch cách xa vạn dặm mà không thèm nhìn Ninh Thành. Nghe được lão giả lời này, Ninh Thành trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn rõ ràng chỉ tiến vào top 13 mà thôi, ngoại vực thần tuyền không phải là yêu cầu top 10 sao. Bất quá hắn biết, góc chuyện audio.com, mình hiện tại tới nơi này không phải là vì hỏi chuyện này, mà là vì trong lòng này một phần bất an. Hiện tại lão giả chủ động nói với hắn nói, Ninh Thành nhanh chóng lần thứ hai cúi người hành lễ, đa tạ tiền bối cổ vũ, vãn bối chỉ là có chút lo lắng. Nga, người lo lắng cái gì? Lão giả tiếp tục cười tùm tìm hỏi một câu. Ninh Thành muốn chính là những lời này, hiện tại lão giả hỏi ra những lời này, hắn nhanh chóng nói, vừa rồi có người truyền âm cho ta, nói một hồi để cho ta nhận lấy cái chết thế nhưng ta ở tham gia thái tố thi đấu, cũng không biết có nên hay không lập tức chạy trốn. Ninh Thành cũng mặc kệ trực giác của hắn thật hay giả tìm được trước che chở rồi lại nói. Đối với loại nguy hiểm này trực giác hắn là thà rằng tin ngoài có. Nếu mà này chủ trên đài mấy cường giả cũng không thể giúp hắn xuất đầu, dù cho ngoại vực thần tuyền cho dù tốt, hắn cũng sẽ buông tha. Hừ, người nào có lá gan dám ở thái tố thi đấu nháo sự. Lần này hừ lạnh không phải là bình thường lão giả, mà là ngồi, lão giả cách đó không xa một người trung niên nữ tu. Chỉ là một tiếng hừ lạnh, Ninh Thành đã cảm thấy tâm thần không yên, hắn nhanh chóng ổn định tâm thần nói, hồi bẩm tiền bối, mới vừa xác thực là có người truyền âm cho ta, nói để cho ta chờ, một hồi sẽ tới muốn cái mạng nhỏ của ta. Truyền âm là không ai truyền âm cho Ninh Thành nói như vậy, là mượn cớ. Đợi lát nữa nếu như không có người đến uy hiếp được hắn, vậy hắn có thể nói bởi vì hắn sớm bẩm báo mấy cái chủ trì tranh tài cường giả, người kia không dám ra hiện. Nếu có người xuất hiện, vậy thì thật là tốt để cho hắn sách lược thành công. Ninh Thành tin tưởng nơi này nhiều người như vậy, tông môn liên minh đại năng giả cũng phải cần khuôn mặt. Ở thái tố thi đấu thượng, có dũng khí truyền âm uy hiếp hắn, sau đó thật đúng là dám đến thái tố thi đấu quảng trường động thủ với hắn, điều này hiển nhiên phải không đem nơi này tất cả mọi người để ở trong mắt. Chẳng khác nào trần truồng đánh tông môn liên minh mặt chỉ sợ cũng rốt cuộc thập đại tông môn tông chủ cũng không dám như vậy phương thức tới nơi này làm mất mặt sao. Bởi vì Ninh Thành thanh âm không nhỏ, xung quanh rất nhiều tu sĩ đều nghe thấy được lời của Ninh Thành, nhất thời có thật nhiều mọi người chú ý tới đến. Vô luận nói như thế nào, Ninh Thành giàu gì cũng là tiến vào thái tố thi đấu top 13 chính là nhân vật có người quan tâm cũng rất bình thường. Bộ phận tu sĩ nghe được Ninh Thành nói có người truyền âm cho hắn, nói đợi lát nữa muốn tới giết chết hắn, đều có chút không nói gì, thậm chí bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Loại này truyền âm cũng có thể tin. Ở thái tố thi đấu trên quảng trường giết chết một cái tiến vào top 13 đệ tử, dù cho tên đệ tử này là một cái tán tu cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu quả thật có loại chuyện này phát sinh, vậy quá làm thi đấu chính là một chuyện tiếu lâm. Người ta coi như là thực sự muốn tiêu diệt ngươi cũng không có khả năng truyền âm cho ngươi chào hỏi trước. Vẻ mặt hồng quang lão giả như có ý vị nhìn Ninh Thành, lại là ấm áp cười cười, ngươi yên tâm đi, chỉ ít ngươi ở đây ngoại vực thần tuyền giữa ra trước khi tới, là không ai đem ngươi như làm gì. Kê Hòa đa tạ các vị tiền bối, lựa chọn tới tham gia thái tố thi đấu, là Kê Hòa cả đời này làm rất đối với sự tình. Ninh Thành nghe nói như thế, nhanh chóng lần thứ hai khom người cảm. Góc chuyện audio.com, tạ, mục đích đã đạt đến, vô luận hắn dự cảm có phải thật vậy hay không, hắn đều hẳn là dừng ở đây. Hắn dự cảm đến lão giả này nhìn thấu hắn đang nói dối, hẳn là không ai truyền âm cho hắn. Cũng may lão giả này cũng không có tính toán, điều này làm cho Ninh Thành trong lòng cực kỳ cảm kích. Đạp tinh lâu tầng dưới chót đại sảnh, Tân Tú cùng Vô Kỳ Hoành đang ở trả phòng. Vô Kỳ Hoành Thức Hải khôi phục tốc độ rất nhanh, cộng thêm Ninh Thành nói qua cũng sẽ không trở lại Đạp Tinh Lâu, Tân Tú cảm thấy bọn họ cũng không cần phải ở đắt giá như vậy địa phương, sớm một chút trả phòng rời đi Thiên Tố Thánh Thành rồi lại nói. Sớm trả phòng, thần tinh chỉ có thể lui phân nửa. Tân Tú cùng Vô Kỳ Hoành cũng sẽ không lưu ý chuyện này, những thứ này thần tinh đều là Ninh Thành ra. Có lui, đã là tốt vô cùng. Tú sư tỷ, người biết đại sư huynh đi địa phương nào sao? Vô Kỳ Hoành nhìn Tân Tú đem tiền thuê lui về đến, có chút nghi ngờ hỏi. Tân Tú thở dài, đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến một tiếng kinh dị vang lên, lập tức một đạo nhân ảnh đột ngột ở nàng và Vô Kỳ Hoành trước mặt ngưng thật hẳn lên. Đây là một cái mặt mang khăn che mặt, vóc người mảnh khảnh, cô gái áo đen. Tân Tú lại quen biết nữ tử này, nàng nhanh chóng khom người thi lễ, vãn bối Tân Tú ra mắt Nhiếp tiền bối, đa tạ tiền bối lần trước xuất thủ tương trợ. Vô Kỳ Hoành sớm đã nghe Tân Tú nói qua Đạp Tinh Lâu chủ là một cái nhiếp họ nữ tử, hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Hiện tại Tân Tú thi lễ, hắn vội vàng cũng khom người thi lễ. Cô gái áo đen gật đầu, ánh mắt rơi vào Vô Kỳ Hoành trên người, sau một lát nàng mới nghi ngờ hỏi, người thức hải nghiền nát bây giờ là đang chữa trị. Cách chương.